Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2004. Chúng ta bắt đầu của khóa tu 3 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp tiếp xúc với các vị nơi này. Tôi không biết là chia sẻ điều gì để có thể giúp đỡ cho các vị để củng cố cái năng lực của sự tu tập. Và trước tiên tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là gần gũi, thân quen, để chúng ta làm quen với nhau trước. Và đó là câu chuyện trích từ trong kinh của Đức Phật. Một hôm Đức Thế Tôn sắp sửa thuyết pháp, thì ngài A Nan ngài bạch với Đức Phật một câu, nói là bạch Đức Thế Tôn, con có một điều rất là thắc mắc. Con nghe nói là khi có một vị chứng ngộ và giáo hóa một cái thế giới của vị đó, tức là quốc độ của vị đó giáo hóa, nó an lạc, nó thanh tịnh, nhưng mà cái cõi Ta Bà của Đức Phật làm giáo chủ thì con thấy sao nó chúng sinh thì nhiều nghiệp chướng, và cõi đất thì nó không có thanh tịnh, nghiệp ác chúng sinh rất là nhiều. Và điều này là như thế nào, xin Đức Thế Tôn giải bài cho con biết. Ví dụ như cõi Đông Phương của Đức A Xúc hoặc là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc là cõi Tây Phương của Đức A Di Đà đều rất là thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà cái cõi Ta Bà Đức Thế Tôn thì sao nó không có trang nghiêm gì cả. Điều này không những riêng con thắc mắc mà chúng sinh trong cái Diêm Phù Đề này cũng rất là thắc mắc. Đức Thế Tôn mỉm cười nói, A Nan à, ông nghĩ rằng cái cõi giới của ta nó xấu ác, nó phiền não, nó nghiệp chướng, chúng sinh nhiều nghiệp nặng, nhưng mà đó là cái thấy của ông. Ta hiện một chút thần thông của mười phương Như Lai cho ông thấy cảnh giới của ta. Tức thì Đức Thế Tôn đưa cái ngón chân cái ấn nhẹ xuống mặt đất vậy. Thì ngài A Nan ngài thấy là cả một cái đại địa này biến thành lưu ly, vàng ròng trải đất, hồ ao bằng nước bát công đức thủy, chứ không phải là nước ao bèo tù động ô uế nữa. Và chúng sinh trong cảnh giới này thì rất là đẹp, người nào cũng trang nghiêm và trang sức bằng bảy báo cả. Và ngài A Nan ngài rất là kinh ngạc, ngài phủ phục, ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thưa, đó là cái câu chuyện có trong văn học của Phật giáo Đại Thừa. Và từ cái câu chuyện này chúng ta có thể khai thác lên đây đây một cái đề tài rất là quen thuộc, đó là mình có thể tiếp xúc với cuộc đời, với người thân, với chính mình bằng cái năng lượng của chánh niệm. Thưa đại chúng, là năng lượng chánh niệm là cái gì? Nó tự có của chúng ta, nó tiềm phục từ bên trong của chúng ta. Nhưng mà nếu ta không có thông minh để sử dụng nó thì nó bị chìm đắm, nó bị bỏ phí một cách rất là oan uổng. Nhưng mà nếu mình thông minh, mình tiếp xúc được năng lượng chánh niệm, tức là mình đem nó ra để sử dụng được, thì cũng giống như Đức Thế Tôn ngày xưa chạm chân xuống mặt đất thì mặt đất biến thành vàng ròng. Và nếu mà chúng ta có được cái năng lượng chánh niệm, ta có thể chạm tay vào một cái cây khô thì cây khô nở hoa. Điều này tôi nghĩ các vị có thể làm được. Thưa, được không ạ? Được chứ. Trong quá khứ các vị đã từng làm điều này rồi. Các vị nói một lời, các vị nhìn một cái nhìn làm cho người kia nở hoa. Cho nên người ta mới đi theo các vị về nhà tới mấy chục năm rồi. Và rõ ràng là cái này là cái gì, năng lực tự hữu của chúng ta, chứ đâu phải là cái gì nó xa vời lắm đâu, mà tại mình không sử dụng thế thôi. Và có khi mình rất là hững hờ với những cái điều hạnh phúc có mặt ở trong tự thân mình. Mình không hề có một cái sự trân trọng đối với những cái gì mình hiện có. Và mình cứ nghĩ là hạnh phúc nó ở ngoài tầm tay của mình, nó xa lắm, nó cuối chân trời. Cho nên mình dõi mắt mình tìm, mà mình đâu có biết rằng hạnh phúc là cái gì nó ở rất là gần, chung quanh ta. Chỉ cần ta chạm tay vào thì hạnh phúc có mặt, chạm tay vào thì bông hoa nở ra. Cũng giống như Đức Thế Tôn chạm chân vào đất thì mặt đất biến thành quỳnh kiên, biến thành vàng ròng. Mình rất là hững hờ với những điều mình có. Chẳng hạn như mình có đôi mắt, mình bỏ quên đó. Và thông thường mình đi vào một cái nhà của mình là đi vào bằng một cái thói quen. Có thể là mình nhắm mắt, mình không cần phải mở mắt, mình cũng thuộc lòng hết con đường đi. Và cho tới một hôm mà bất ngờ mắt của mình có cái gì trục trặc, thì mình mới cảm thấy sự cần thiết của cái sự chú ý mà thôi. Thông thường thì chúng ta cứ hững hờ với những cái mình có. Mình đi làm về, mình tra chìa khóa và ổ khóa, mình mở một cách thói quen. Khi nào nó có trục trặc sự cố gì thì mình mới chăm chú nhìn lại cái chìa khóa của mình, hoặc là nhìn lại cái ổ khóa của mình. Bằng không thì mình làm mọi việc bằng cái sự quen thuộc từng ngày mà không hề chú ý gì đến những cái sự vật xung quanh, đến những người thân xung quanh. Đó là cái tội vạ của chúng ta, bỏ quên đời sống của chính mình và bỏ quên đời sống của những người xung quanh. Cho mình xin ly nước. Dạ, nước gạo của quý vị uống nó khô cổ á. Mình uống vô cái mới nói mấy tiếng nó khô cổ á. Nước lạnh thôi. Thưa, đây là hai cái câu rất là quen thuộc trong văn học Phật giáo Đại Thừa, tức là Như Lai ấn túc đại địa phát quang, chúng sinh động tâm trần lao cảnh khởi. Tức là Đức Thế Tôn vừa ấn cái chân xuống đất thì cái cõi hành tinh mình phát ánh sáng. Còn mình mà khởi tâm thì vừa móng một cái niệm của ý thức thì trần lao trong cái cảnh giới này nó khởi lên như hà sa. Đó là cái câu mà rất là quen thuộc, không những trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Từ bên Cali mình qua đây tưởng đâu làm ăn khá lắm, mới ngày đầu chưa làm ăn được gì cái nó ho, nó khăn tiếng, thất bại quá. Thưa đại chúng, đầu tiên tôi chia sẻ với các vị về cái nhìn của con mắt để chúng ta có thể đi vào cái bài tiếp xúc với chánh niệm. Đầu tiên các vị nhớ là trong văn học Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát mà tu cho giỏi rồi thì Đức Thế Tôn dạy là các vị tiếp xúc được với vạn vật bằng cái nhìn của đôi mắt trẻ thơ, gọi là tu anh nhi hạnh. Trong giáo lý đạo Phật nó có những điều mà chúng ta rất là ngạc nhiên. Mình cứ tưởng là càng tu thì càng giỏi, càng già dặn. Nhưng mà trong cái tinh thần tu tập nó có cái ngược lại, là càng tu mình phải càng đi về cái hướng trẻ thơ. Đời sống của mình có bị kiểm tra thử là mình sở dĩ mà bất an mà sầu khổ nhiều là do vì mình càng ngày càng già quá, cho nên cái niềm vui nó cất cánh nó bay mất tiêu, mình không chụp lại được. Và nếu một đời sống đúng người ta định nghĩa thì tuổi trẻ mình có niềm vui 5, tới tuổi 60 mình có niềm vui 10, và tới 70 thì niềm vui mình phải trọn vẹn. Thưa có phải vậy không? Nhưng mà các vị để ý coi, tuổi trẻ mình hạnh phúc vô cùng, cái gì đến với mình cũng hạnh phúc cả. Mình nhìn, có khi nhìn con mưa bướm nó bay thôi là mình nhìn mê mệt luôn cả một ngày, mình bắt hoài bắt không được nhưng mà vẫn thích. Nhưng tới lớn một tí thì niềm vui nó mòn dần. Nhưng mà tuổi lớn á, thì mình càng ngày càng thủ đắc những cái tài sản vật chất giá trị gấp nhiều lần so với em bé. Có phải vậy không? Này nhà, này cửa, này xe, này bất động sản, này tiền trong ngân hàng, giá trị nó gấp vạn lần so với cái em bé nó chơi cái món đồ chơi chứ. Nhưng mà cái khổ đau mình lớn hơn, hạnh phúc mình nó ngắn hơn. Mình trằn trọc khổ sở để mình thủ đắc được một cái nhà rất đẹp. Nhưng mà khi có được cái nhà là hạnh phúc đó, nhiều lắm là chừng 3 ngày sau đó thì mình thấy rất bình thường. Và như vậy thì đời sống của mình nó càng đi về tuổi già thì rõ ràng cái kinh nghiệm của mình về hạnh phúc càng ngày càng ít đi. Như vậy thì có khi đời sống của mình nó không có phải là đúng lắm. Cho nên mình nghe cái anh như hạnh là cái hạnh của bé thơ, mình tưởng nó thường, nhưng thưa đại chúng không thường đâu. Mình đã chất rất là nặng, rất là nhiều, cái tri thức là 1, ham muốn là 2, sầu khổ ưu tư là 3. Do vậy, cho nên hạnh phúc nó cất cánh nó bay mà mình đuổi hoài không kịp. Bây giờ để làm cho hạnh phúc nó dừng lại, nó có mặt trong ta, thì ta phải hồi phục được cái hạnh bé thơ. Thì rõ ràng là các vị đã từng có cái tuổi bé thơ, các vị đã có kinh nghiệm và hạnh phúc. Cho nên cái điều này nói thì nó đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Phải là các vị Bồ Tát tu rất là giỏi mới có thể hồi phục được cái hạnh bé thơ. Và nói như thế không có nghĩa là mình không có phần, mình cũng có phần. Các vị như Quan Âm Thế Chí là Bồ Tát lớn, thì mình cũng thuộc loại Bồ Tát con. Tại vì Đức Thế Tôn là điều ngữ sư thì mình gọi là điều ngữ tử, tức là con của đấng điều ngữ. Chúng ta đều sinh ra từ giáo pháp của Đức Phật, học tu theo điều của Phật dạy. Cho nên gia tài Đức Thế Tôn ta có phần chứ không phải là không có phần. Cho nên điều đầu tiên chúng ta hồi phục anh nhi hạnh có nghĩa là ta làm thế nào để cho cái nhìn của mình, cái nghe của mình, cái tiếp xúc của mình hàng ngày nó được trọn vẹn, nó mang đến cái điều hạnh phúc cho chính ta. Cái điều đó là cái điều cạn nhất cần phải thiết lập trên cái căn bản tu tập của chúng ta trước cái đã. Và một điều rất rõ ràng là cây mà nó muốn vươn lên tới trời cao, nó phải cắm rễ rất là sâu với lòng đất, rồi nó phải rễ nó phải bám rất là xa trên cái mặt địa cầu này. Cây mà vươn nó đến từng cao mà không bắt rễ được ngay cái lòng đất này thì cây không thể đứng vững được. Cũng như thế, mình chưa thiết lập được cái nền tảng của sự tu tập ngay nơi đây và giờ phút này để cho nó có mặt cái sự yên bình, thanh thản, hạnh phúc, thì mình càng tu mình càng thấy khổ sở, mình sẽ chán tu thôi. Cho nên mình phải bắt rễ cho được ngay trong đời sống này, ngay trong đời sống gia đình của mình, làm hạnh phúc được cho chính mình, rồi mới tới người thân, rồi mới tới xã hội, rồi mới tới lớn hơn. Mình nói mình thương người nọ người kia, thương hết cả trái tim mình, mà bản thân mình chưa biết thương mình thì cái điều này có thể tin được không ạ? Mà trong đời mình hay nói câu đó lắm. Tôi thương Tôi thương người này thương bằng cả trái tim thôi. Và người ta chết thì tôi cũng chết theo. Nhưng mà mình chưa biết thương mình lắm thì cái điều này nói có khi nó trật, nó không trúng lắm đâu. Cho nên cái điều đầu tiên mình thiết lập lại, cái nền tảng rất là căn bản của sự tu tập là hồi phục về chính mình. Đó là căn bản nhất. Thưa, đầu tiên các vị hồi phục lại cái khả năng ngạc nhiên của các vị trước. Cái khả năng ngạc nhiên này nó có mặt thuở bé thơ. Ví dụ như thuở bé thơ, mình nhìn cái bông hoa, hạnh phúc vô cùng. Và rồi mình cầm một miếng bánh, mình cũng hạnh phúc vô cùng. Và mình có thể chơi với một cái viên bi cả một ngày, hạnh phúc vô cùng. Hoặc là nếu là em bé gái thì nó có thể bồng một con búp bê, nó ru ầu ơ cả ngày, nó hạnh phúc vô cùng. Mà mình thì lớn rồi, kể rồi mình không phải là bồng con búp bê bé nhỏ nữa, mà mình đi sắm búp bê thiệt. Mình rất là cực nhọc để có thể đem về con búp bê thứ thiệt. Ngày đầu tiên thì búp bê đó là vàng, ngày thứ hai cái thành bạc, ngày thứ ba cái thành bùn, ngày thứ tư cái mình muốn đuổi ra ngoài ngõ luôn. Là rõ ràng là do vì cái khả năng ngạc nhiên của mình không còn nữa, phải không? Tâm thức bé thơ không có chất nặng những cái ký ức, đó là điều thứ nhất. Không có bị buồn đau tủi hờn sầu khổ vân vân, những cái lo lắng ưu tư nó đè nặng. Cho nên mình nhìn cái gì cũng hạnh phúc. Còn khi lớn rồi thì mình nhìn cái con người kia, lập tức là ký ức mình nó phủ về, nó che đậy lên cái con người kia. Người ta nói với mình một câu, thất niệm nói với mình một câu từ hôm qua, nhưng mà hôm nay con người kia đã khác rồi, đã dễ thương hơn hôm qua rất gấp nhiều lần rồi. Nhưng mà khi nhìn mặt là mình, cái câu nói hôm qua nó hiện về, nó trùm bóng lên cái con người đó. Và thương thay là chúng ta không phải chỉ nhớ cái điều khó chịu của người đó từ hôm qua. Khi người ta lỡ gây một cái lỗi lầm gì với mình, một cái sự sai phạm gì với mình, nó nhỏ như hạt mè thôi, thế là mình đem tất cả những cái quá khứ khó chịu của người kia, mình kéo về hết những cái điều khó ưa về người kia, để cho cái sự ghét của mình càng ngày nó càng lớn. Và rồi mình ghét hôm nay, ngày mai mình cũng ghét, bữa kia mình cũng ghét. Và cái ghét nó chồng chất lên. Trong khi thưa đại chúng là không hề có một cái gì cũ đối với trước mắt ta cả. Đơn giản là cơ thể vật lý con người nó không bao giờ cũ. Mỗi một phút giây đi ngang qua thì nó đã đổi thay rồi. Tâm thức người ta cũng không bao giờ cũ. Cảm thọ người ta cũng không bao giờ cũ. Ấy thế mà mình luôn nhìn bằng cái cũ. Mặt trời mình tiếp xúc hàng ngày có cũ không ạ? Thưa đâu có cũ. Mình thấy được mặt trời là thấy mặt trời của quá khứ. Ánh sáng từ mặt trời xuống hành tinh này để chạm vào mắt ta, ta có thể nhìn được. Nó đã mất 7 phút đồng hồ đi ngang qua. Và như vậy thì mình nhìn là thấy mặt trời của quá khứ mà chưa hề tiếp xúc được với mặt trời hiện tại. Và bất cứ một con người nào tiếp xúc với mình cũng là con người đó là quá khứ cả. Chưa hề tiếp xúc thực với bất cứ một người nào. Thế mà khi nhìn cái con người kia mình nói là ôi quen quá, mà cái mặt này mấy chục năm gặp hoài. Mà thú thật mình có gặp người ta đâu. Tâm thức người ta nó như một dòng chảy. Những cái vui buồn của tình cảm người ta nó đi ngang như một dòng chảy. Hình hài sinh lý này nó biến đổi từng phút từng giây. Và cái niềm vui nỗi buồn mà mình chứng nghiệm được hôm qua, cái ký ức của mình khó chịu về người kia hôm qua đó đâu phải là hôm nay. Nhưng mà phải một cái tội là ta luôn luôn đem cái ức cũ, cái ký ức cũ chồng lên cái con người mới. Cho nên mãi mãi là ta tiếp xúc với những cái buồn đau bất hạnh dày dò tâm thức ta mà thôi. để làm được một cái điều đơn giản như là hồi phục cái năng lượng chánh niệm để mình có được an lạc hạnh phúc. Thì cái cạn nhất đầu tiên là khi nhìn bất cứ một cái gì, mình đừng để cho bóng dáng của quá khứ chen vào phủ lên hiện tại, thì ngay nơi đây ta tiếp xúc được với cái an bình tịnh lạc rồi. Có một lần tôi theo một hòa thượng về thăm quê. Ông cụ đi từ năm 20 mấy tuổi cho tới 60 mấy tuổi mới về, tức là qua 40 năm. Anh em tôi đi sau lưng làm đạo hầu thì nói hôm nay thầy về thăm nhà quê cũ. Ông nói mấy chú nói trật, người mới về thăm cảnh mới, có phải không à? Cái cảnh trí năm xưa lúc ông rời quê hương ông ra đi, chỗ cái rạch nhỏ đó thì nó có bụi tre tầm dông, có mái nhà. Bây giờ ông lên ông tìm hoài không thấy cái nhà cũ ở đâu, tại vì ông cụ và cụ thân sinh nó mất rồi, nhà thì người khác lấy, nhất là sau năm 75 nữa đâu còn cái gì tang thương hết. Và ông thấy điều hiu, ông cứ tìm cái rạch đi vô có bụi tre tầm dông mà ông tìm hoài không ra, tại vì cái bụi tre người ta đốn mất tiêu rồi, nó qua 40 năm rồi có còn đâu. Tìm hoài từ buổi trưa cho tới chinh xế tìm không ra. Tới chừng tìm ra thì hóa ra người ta dẫn tuốt lại phía xa, người ta nói cái bụi tre đâu còn nữa đâu thầy, nhà đâu còn, cái đất này bây giờ của người khác rồi, mai là con năm nay 60 con còn nhớ cái nền cũ của ông. Chứ không thôi ai mà nhớ cái nền cũ của ông, kể cả cái tên của ông cụ năm xưa người ta còn không buồn nhớ nữa mà. Rồi ông cụ nói là người mới về thăm cảnh mới. Đúng không ạ? Đúng quá đi chứ. Mình cứ nghĩ là lâu lâu 5 năm, 10 năm mình về mình thăm quê hương cũ của mình, thưa nói như thế cũng không có trúng nữa. Tại sao? Mình về lần sau tóc mình bạc rồi, lụm cụm rồi, mình khác đi chứ. Và quê hương mình nó đổi từng ngày, đành rằng nó nghèo đói còn đó, nhưng mà nó vẫn đổi thay theo cái nhịp điệu phát triển từng ngày ấy chứ. Cho nên không hề có cái người cũ về thăm cảnh cũ, mà chỉ có người mới thăm cảnh mới mà thôi. Và trở lại vấn đề là mỗi một ngày mình tiếp xúc với người thân của mình mới hay cũ à? Thế mà mình cứ nghĩ là người cũ quá chứ. Mình cứ thấy là cái mặt đáng ghét hôm qua đây, chứ mình có thấy người ta mới đâu, trong khi người ta rất mới kia mà. Cho nên cái điều đầu tiên thưa đại chúng là mình phải lột đi cái ký ức của mình về người kia để mình có thể tiếp xúc trọn vẹn. Đó là cái mức độ cạn nhất mà ta có thể hồi phục cái năng lượng chánh niệm lại để làm cho mình hạnh phúc. Thưa, mình không hạnh phúc được trong sự tu tập, mình không an vui được trong sự tu tập, thì mình không thể giúp đỡ được ai. Các vị có kinh nghiệm về điều này mà. Trong cái môi trường bé nhỏ, cái thiên đường bé nhỏ của mình, tức là gia đình của mình thôi, mà cái điều tu hành đầu tiên mình không làm cho người thân mình an lạc vui tươi, thì mình nói đến chuyện làm công lên việc xuống, cứu trợ xã hội, làm cái công chuyện gì, cái chuyện đó cũng bằng thừa. Mình phải làm cho được cái việc là xây dựng cái thiên đường bé nhỏ của mình trước cái đã. Có nhiều khi trong Phật giáo truyền thống, các thầy dạy Phật tử hãy tới chùa tu nè, cúng dường lễ lại nè, rồi họ tưởng làm như chỉ có chuyện tu với Phật thôi, tu với ông thầy trong chùa thôi, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi hoài quanh năm suốt tháng, không lý gì tới con cái gia đình người thân. Mình tưởng đâu vậy là mình tu ngon lắm, khi không có đúng đâu. Cái điều cản nhất là mình phải làm sao cho đời sống của mình an lạc trước, và mình phải làm cho người xung quanh mình cảm nghiệm được cái an lạc của sự tu hành chứ. Chứ mình bước vào chùa mình tu mà mình làm cho bao nhiêu chúng sinh gần gũi mình khổ vô cùng, thì mình nói là tôi nguyện độ hết chúng sinh, thì cái điều đó làm sao mà tin được, có phải không? Mình phải làm cái điều rất là gần, làm gần cho được cái đó. Có khi mình đem hết tâm sức mình lên phục vụ cho chùa, phục vụ cho thầy, chưa biết cái phục vụ này có trúng hay trật gì không biết, nhưng mà có khi đó là cái điều rất là sai lầm. Mình phá nát đời sống của mình trước, và vô tình mình làm cho đời sống của nhà Lam tự viện nó không phải được đẹp đẽ, được tôn vinh gì lắm. Tôi có một cái nhìn hơi ngược một chút xíu. Tôi nghĩ là hiện tại đời sống của các thầy ở nơi vùng đất này cho đến ở bên kia mà có cái chút tha hóa là do quý Phật tử. Các vị có tội một phần chứ không phải mấy ông thầy. Tại sao ạ? Tất nhiên là pháp chế của Phật đặt ra về vấn đề cúng dường rất là tốt. Cư gia Phật tử đóng góp về vật chất để cho các thầy có điều kiện để làm gì? Tu học chứ. Nhưng mà rồi cái con đường này, cái ý thức về vấn đề tu học này bị chúng ta đóng góp vật chất tài chánh nhiều quá, nó thẳng dư. Rồi quý thầy trong cái đời sống vật chất thẳng dư, quý thầy vung vãi cái vật chất xài không biết quý tiếc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không hề có một cái sự suy thoái nào không bắt đầu bằng sự thịnh vượng cả. Khi đời sống già lam tự viện bắt đầu đến cái mức của sự thịnh vượng là cái điềm triệu báo động của sự suy thoái bên trong. Vật chất tinh thần nó như cái cân vậy. Vật chất nặng thì tinh thần nó nhẹ. Vật chất nhẹ thì tinh thần nó nặng. Hai cái này nó là nguyên lý từ nghìn xưa. Mà cái sự đóng góp của mình cho đời sống quý thầy thẳng như là điều tai họa, không phải ư? Rõ ràng là mình chịu trách nhiệm một phần về cái sự suy thoái của đạo Phật, chứ không phải sự hư hỏng của các thầy không? Có nhiều cái tự viện phung phí vật chất tài chánh rất là đáng thương, xây lên không hài lòng đập đi xây tiếp. Và tại vì cái nguồn tài chánh được các Phật tử rất là trân quý, cúng dường rất là nhiều, các thầy không hài lòng các thầy phá đi không thương tiếc. Nhưng mà tới chừng sống ở trên đất nước này tôi mới thấy tôi xót xa. Xót xa gì ạ? Tôi thấy mình làm được 10 đồng, lấy được của anh Vĩ này 10 đồng, tức là mình phải bỏ công sức 30 đồng. Có đúng không? Lấy được 10 đồng về đi mua đi sắm, lại tiền thuế trong đó mất 1/3 nữa. Rõ ràng là chúng ta đổ rất là nhiều mồ hôi để có được 1 đồng bạc. 1 đồng ở bên kia người ta kiếm dễ hay khó tôi không biết, nhưng mà ta 1 tháng người ta lãnh lương 1 lần. Mình ở đây thì đồng tiền của mình tính từng giờ chứ đâu phải từng mỗi ngày đâu. Có phải vậy không? Và rồi tôi nghĩ là không có cái nghề nào làm ăn ngon bằng cái nghề thầy tu hết á. Tại vì tôi nói điều này đúng nhưng không phải sai. Tại vì tôi nghĩ là các vị làm ở ngoài, các vị làm 20 đồng, các vị mất hết 10 đồng tiền thuế. Trong khi tôi làm cái nghề của thầy tu á, tôi 20 đồng tôi bỏ túi, 20 đồng tôi chưa hề mất 1 đồng xu nào. Tiền mặt không á mà. Không ai kiểm soát được cả. Và tôi ưa làm gì tôi làm. Và rõ ràng là chúng ta có trách nhiệm một phần đối với sự suy thoái của đạo Phật. Chúng ta không biết trân trọng sự tu học của những thầy. Chẳng hạn như chúng ta có những cái yêu cầu, có những cái yêu cầu nó mang cái tính chất giao tế bình thường thôi. Nó mất thì giờ tu học của các ông là một. Thứ hai là mình không thể dùng cái áp lực, tức là dùng cái quy quyền của tập thể để khích lệ cho quý thầy nỗ lực tu học. Cái nhu cầu đòi hỏi chúng ta về tu học nó còn ít quá, cho nên chúng ta không thể làm cho các thầy củng cố được cái năng lực tu học tự thân để đóng góp, để dâng hiến, để hiến tặng lại cho chính cho chúng ta. Và chúng ta cứ nghĩ một mặt là cúng dường, xây dựng cơ sở tự viện, vân vân và vân vân. Và vô tình chúng ta làm cho suy thoái đạo Phật. Đó là điều rất là rõ. Và thưa đại chúng là khi mình có được cái năng lượng của chánh niệm, mình có được một cái nhìn rất là sáng tỏ, thì mình không bị cái ký ức của quá khứ như vui buồn nó áp đặt lên tâm thức của mình. Mình tạo được cái niềm vui trong cái đời sống của chính mình là một, mình xây dựng được cái thiên đường bé nhỏ gia đình mình là hai, và phải đặt cái căn bản nền tảng hạnh phúc của tự thân trước, và sau đó mình mới nói đến cái chuyện bay cao hơn. Và nếu một Phật tử tu tập, một người thực tập chánh niệm mà không thể mang được hạnh phúc cho chính mình, không thể hiến tặng được cho người thân xung quanh mình niềm vui, thì chưa phải là người tu tập giỏi. Và nhắc lại một điều là các vị đừng nghĩ mình tu ở chùa, đừng nghĩ mình tu với quý thầy. Hãy tu chính tự thân, tu với người thân của mình trước. Và thưa rất là nhiều chuyện chúng ta phải làm trong cuộc đời. Thế hệ con em mình nó rất là cần cái sự truyền đạt, chia sẻ và tu tập của mình. Mình tu tập được giỏi không có nghĩa là mình đè con mình bắt nó phải quy y Tam Bảo, không phải là mình bắt nó phải đi chùa theo ngồi tò tò với mình. Thưa không, mình tu tập giỏi từ tự nhiên cái khả năng chuyển hóa an lạc của tự tâm mình, nó có một cái công năng lây lan, nó tác động vào trực tiếp tới tim của con em mình ở nhà thôi à. Nó cảm nhận được cái năng lượng chứ. Khi các vị mà gây gổ trong gia đình, rồi con cái các vị về, các vị làm gọi là làm hòa bề mặt, nhưng mà bên trong nó đang sôi sục cái lửa chiến tranh, con của các vị nó biết liền đó chứ, có phải không? Dù mình cố gắng, mình cười, mình nói bình thường, nhưng mà đâu có thể giấu được con em mình. Cái năng lượng sự bất an nó có mặt làm cho nó cảm nhận được. Cùng một nguyên lý như thế, cái năng lượng của sự yên bình, hạnh phúc nó có mặt, thì không cần mình dạy cái gì cả, không cần mình bắt con mình phải quy y Tam Bảo, tự nhiên nó cảm nhận được đạo Phật hay, tuyệt vời. Và đến với đạo Phật thì hạnh phúc thì tự khắc nó đến mà thôi. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta phải hồi phục được, cái năng lượng của ngạc nhiên. Hãy nhìn mọi vật bằng đôi mắt bé thơ để cảm nghiệm được cái niềm vui, nuôi dưỡng mình bằng hạnh phúc. Đó là cái căn bản mà chúng ta thực tập ban đầu. Thứ hai, thưa đại chúng, là con mắt của mình. Con mắt nó làm nên bao điều kỳ diệu, phải không? Thưa chắc đại chúng còn nhớ cái bài hát gì, mẹ cho em đôi mắt để nhìn đời đó, và cũng để làm duyên. Nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này. Thưa, cái tiếp xúc của con mắt nó bén nhạy hơn cái tiếp xúc của tai. Và cái cửa ngõ truyền đạt của con mắt nó cũng nhạy hơn cái sự truyền đạt của cái miệng nữa. Các vị có công nhận như vậy không? Mình nhìn mình bắt gặp được rất là nhiều điều mình có thể cảm được mà không cần qua ngôn ngữ. Con mắt là cái con đường đi ngắn nhất vào tâm thức của chúng ta. Ví dụ như mắt mình có cái nỗi khát thèm gì đó, mình nhìn người ta biết. Mắt mình có một cái sự giận hờn cao độ, dù mình cố gắng cười, mình cố gắng nhìn để cho nó hiền dịu, người ta cũng biết. Và thông qua đôi mắt, người ta có thể biết được tình trạng sức khỏe của anh, người ta biết được tuổi thọ của anh nữa kìa. Mắt nó biểu lộ rất là nhiều điều. Và cái điều mình muốn nói là đôi mắt nó làm nên cái kỳ diệu này. Tức là khi cái khả năng thực tập của mình giỏi thì không cần làm gì nhiều, chỉ cần đôi mắt thôi đủ làm tan biến đi cái nỗi sầu hận với người khác. Đức Thế Tôn có đôi mắt gọi là hám mục trừng thanh tứ đại hải, phải không? Con mắt của Ngài trong lặng thanh bình, và như bốn biển trong veo, nâng lên đến một tầng cao nữa thì người ta có thể gọi là cả hà sa giới gom lại trong con mắt của Sa Môn. Và trong đạo Phật thì các vị còn nhớ một điều là thay vì nói ngộ đạo, người ta hay dùng cái chữ gì? Kiến, kiến tánh nè, kiến đạo nè, kiến kiến không à. Cũng cùng một đôi mắt như nhau. Thế nhưng mà với cái người họa sĩ chuyên nghiệp thì đôi mắt của họ khác mình, cái nhìn họ tinh tế hơn mình, phải không? Có những cái tác phẩm như của những nhà danh họa, họ chỉ vẽ cái chiếc ghế thôi à, mà mình nhìn vào mình cảm nghiệm được cái thời gian nó đi ngang qua cái chiếc ghế, nó tồi tàn, nó mỏi mệt, nó quể quải có mặt ở trong cái ghế cũ kia. Hắn cũng vẽ một cái đôi dài thôi, mà nhìn đôi dài mình thấy bóng dáng của thời gian đó, cái sự mỏi mệt của năm tháng làm lãng tử nó có mặt ở trong cái đôi dài, trong hình vẽ. Thế thì cũng là một đôi mắt. Thế sao đôi mắt của mình lại khác với đôi mắt của nhà họa sĩ kia, không bắt gặp được những cái gam màu sắc để có thể vẽ được những điều như vậy? Người ta cũng bằng tay này, cũng khung vải như thế, cũng chừng ấy màu sắc, mà người ta vẽ ra thì nó thành những cái bức họa vượt thời gian không gian. Còn mình bôi lên thì người ta bắt thường mình, tại mình làm hư tấm vải người ta. Tại sao? Thưa, tại vì mắt của mình nó bị che chắn quá nhiều ký ức, kỷ niệm vân vân, cho nên nhìn là không thấy thực tại, nhìn không thấy con người, mà thấy những cái vui buồn quá khứ của con người có mặt nơi đó, những cái giận hờn của mình chất chứa về người đó lập tức nó phủ lên con người kia, mà không hề nhận diện được cái mặt dễ thương của họ. Cho nên lột được tất cả những cái ký ức của mình về mọi sự, mọi vật, về mọi cái điều có mặt trong tâm, trả cái nhìn mình lại bằng một cái nhìn rất là hồn nhiên, thì cái hạnh phúc nó tuôn ra từ trong đôi mắt. Và Bồ Tát Quan Thế Âm thì chỉ làm mỗi một việc là ổng nhìn thôi, chứ có làm gì lạ đâu. Từ nhãn thị chứng sinh, tức là con mắt thương yêu nhìn vào cuộc đời thôi, chứ có làm gì nhiều đâu. Mà chỉ cần nhìn thôi là người ta ấm lòng rồi, chưa làm gì nhiều hết. Chúng ta đi đâu xa về bắt gặp cái nhìn của người mẹ là đủ ấm lòng rồi. Đâu cần bà phải móc tiền cho, đâu cần bà phải lợi bà nựng mình chút, hay là bà làm gì thêm đâu. Chỉ cần bà nhìn thôi thì cũng đủ ấm lòng rồi. Cái nhìn nó kỳ diệu là vậy. Bao điều kỳ diệu làm nên từ đôi mắt là như thế. Thưa, điều thứ ba, điều thứ hai chúng ta bàn thêm là làm sao mà trả về cho đôi mắt cái khả năng tuyệt vời của nó. Mình làm sao mình hồi phục được chánh niệm từ cái nhìn? Tất cả những cái ta gọi là niềm vui, nỗi buồn, sầu thương vân vân, nó được Đức Phật định nghĩa trong ba chữ thôi, được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ này nó mang cái đặc tính là trôi chảy như một dòng sông, ta không bao giờ dừng. Ví dụ như các vị có cái nỗi buồn trong tâm thức, Các vị thử để ý là nỗi buồn này nó đậu lại trong tâm thức ta lâu hay mau? Chưa hề có nỗi buồn nào nó ở lâu cả. Ngoài thiên nhiên đất trời chưa bao giờ có mùa hè liên tục mà không có mùa thu. Chưa hề có những ngày mưa mà không có những ngày nắng. Và cái dạng luân lưu biến chuyển đó là cái điều rất là tất yếu ngoài vũ trụ thiên nhiên cho đến thân sinh lý, cho đến tâm lý của con người. Niềm vui nó vừa có mặt thì tức khắc nỗi lo lắng nó đi kèm một bên. Ví dụ như con mình nó nghỉ hè nó về với mình thì đầu tiên là các vị cảm nhận được niềm vui. Và rõ ràng là một năm nó đi xa nhà, nó về năm ba đứa đoàn tụ trong nhà thì cái nỗi vui lớn biết bao nhiêu. Nhưng mà bên cạnh nó là lo lắng, bữa nào con đi vậy? Là mình lo lắng cái ngày nó sẽ rời nhà nó đi chứ. Bạn bè rất là lâu gặp, mấy chục năm rồi mới gặp lại, kể từ lúc mà vượt biên cùng một chuyến tàu qua đây vì công việc làm ăn, cho nên không có điều kiện gặp nhau. Đột nhiên cái những ngày nghỉ ngơi rảnh rang, ảnh tới thăm mình. Thăm mình ngày thứ nhất rất là vui, ngày thứ hai cái mình hơi băn khoăn, không biết sao ở hoài, về phút cho rồi mình còn đi làm nữa chứ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư chịu không nổi nữa, ngày thứ năm hỏi chứ anh định giờ nào về vậy? Nghĩa là chưa hề có một cái trạng thái tâm thức nào nó ở luôn lại với ta. Các vị kiểm điểm lại một ngày đi ngang qua, các vị thấy là niềm vui cũng thế, nỗi buồn cũng thế, sầu tư cũng thế, chưa hề dừng lại. Cảm thọ nó được gọi là một dòng sông trôi chảy. Và ba cái cảm thọ này, cảm thọ vui nè, buồn nè, và không vui không buồn, trung tính. Cái này từ chuyên môn gọi là khổ, lạc và xả. Chúng ta đi vào cái phần này trước, rồi mình mới có thể làm thế nào hồi phục năng lượng chánh niệm từ cái nhìn. Ví dụ như có cái khổ đến, có cái bất an đến, mình làm gì với cái nỗi bất an của lòng mình? Cái nỗi lo nó đến với mình thì các vị làm sao? Thưa, mình muốn trốn chạy, mình muốn xua đuổi, muốn loại trừ, muốn quỷ diệt nó. Thông thường tâm thức mình nó đi chung một con đường như thế. Khi có cái khổ đến trấn ngự mình thì mình muốn bằng cái cách nào đó mình phải loại trừ nó đi. Mà cái chu kỳ sinh diệt tất yếu của cái cảm thọ khổ này nó có mặt. Nếu mà mình thông minh thì mình chỉ cần làm một việc là gì? Nhìn cái cảm thọ khổ của tâm. Nói thì đơn thuần nhưng đây là một phương pháp luyện kim. Khi các vị nhìn được cái cảm thọ khổ của tự tâm các vị thì tức khắc hai điều nó lập tức có mặt nơi ta. Điều thứ nhất là cảm thọ khổ được nhận diện, nó là một cảm thọ mà không phải là mình. Phải vậy không? Ví dụ như tôi nói cái bản này của tôi thì cái bản này là sở hữu của tôi, mà tôi là cái con người này. Thưa đúng không ạ? Tôi nói cái chùa này của tôi thì chùa này là sở hữu của tôi, mà tôi là cái con người này. Cái viết này của tôi thì cái viết này là vật sở hữu thôi, mà tôi phải cái này chứ. Tôi nói thân này của tôi, câu nói nó đúng hay sai? Đúng chứ. Thân này là vật sở hữu của tôi, mà tôi là cái khác. Tôi là tâm thức ở bên trong nó chỉ đạo cho thân này, chứ đâu phải là đâu phải tôi là cái thân này. Tôi nó sâu hơn, nó nằm bên sâu hơn nữa kia. Và như vậy thì tôi nói cái vui của tôi, cái buồn của tôi đúng không? Đúng. cái đó là vật sở hữu của tôi, mà tôi là cái người nhận biết cái vui, cái buồn, cái sầu thương, cái bất an nữa chứ. Các vị tinh tế một chút, các vị nhìn, các vị thấy cái điều này rất là rõ. Và đây là một phương pháp tu. Ta chuyển hóa được phiền não khổ đau từ cái điều này. Ta lội ngược dòng tử sinh cũng bằng cái điều này. Ta loại trừ hết tất cả những cái tam đồ ác đạo cũng bằng một con đường này mà thôi. Là nhận diện được từng cái tâm hành khổ vui, nhìn được nó. Nó là cái bị nhìn thấy, mà mình là cái khả năng nhìn thấy chứ mình đâu phải nó. Cái chị kia khổ ghê thì rõ ràng là cái chị kia khổ chứ mình đâu có khổ. Cái người kia dính gì mình đâu. Tôi nói cái cảm thọ này rất là khó chịu, rất là khổ, thì cái khổ là của cảm thọ chứ không phải của mình. Chẳng hạn như tôi đói bụng, nói như thế thì không có đúng, mà tôi biết cái thân này đang đói bụng thì đúng hơn hết. Cái thân sinh lý này nó có một cái nhu cầu ăn để tồn tại, cho nên khi đói thì nó có một cái nhu cầu bỏ vào để nó no. Nhưng mà tôi là cái người biết cái thân này đang đói chứ không phải tôi đói bụng. Hai cái này nó rất là khác nhau. Các vị tinh tế một chút, các vị thực tập chánh niệm thì các vị dần dần nhận ra. Ví dụ như khi có một cơn buồn, nó như một cái dòng sông chảy rất là mạnh vậy. Cái mình liễn mình vào dòng sông buồn, mình bị nó đẩy luôn đi, đẩy trôi đi. Mình thấy mình là cái nỗi buồn, không có cách nào khống chế được, cưỡng lại được nó cả. Mình bị nó cuốn đi biền biệt. Nhưng mà khi các vị nhìn, đây là nỗi buồn, đây là cảm thọ buồn, mà tôi là cái người đang nhìn thấy cảm thọ buồn chứ không phải tôi là nỗi buồn. Và ta chỉ làm chừng đó việc thì tức khắc là ta cách ly được cái nỗi buồn khỏi mình, phải không? Và mình đâu phải nỗi buồn, mình là cái người nhìn thấy nỗi buồn nữa chứ. Nhìn thấy nó mới có mặt, nhìn thấy nó trưởng thành, nhìn thấy nó xẹp dần và nó ra đi. Thưa, không có cái gì dễ bằng tu cả. Tu là mỗi một việc làm chừng đó việc mà thôi. Làm cái công việc là nhìn từng cái cảm thọ vui buồn nó có mặt trong ta mà thôi. Và thông thường chúng ta ai sống trong cuộc đời này mà không bị khổ, bị vui, bị buồn đau, bị sầu hận chứ. Và tất cả những cái này mình không thể kêu vang thần thánh gì có thể gỡ giùm mình được cả. Mình tự mình làm cái việc này thôi. Anh có cái nỗi khổ, tự anh phải giải quyết bằng cách anh nhìn được nỗi khổ này, từng cái hiện tượng tâm hành khởi lên, nhìn được nó thì tức khắc loại trừ được nó. Hai điều có mặt khi có cảm giác khổ mà ta nhận diện được: một là khi nó có mặt, ta đối diện trực tiếp với nó và đừng bao giờ trốn chạy. Chúng ta có một thói quen là có một cái cảm thọ gì khó chịu trong tâm, ta trốn chạy nó, trốn chạy bằng nhiều cách. Rủ bạn bè đi quán, hoặc là gầy một tiệc tùng gì đó, hoặc là mở tivi, hoặc là nghe hát, hoặc là đi vân vân. Đó là một cách trốn chạy thứ nhất. Cách thứ hai là mình loại trừ nó ra khỏi tâm thức. Mình cố gắng mình đè bẹp, mình dẹp trừ nó. Thưa, đó là một loại năng lượng của tự ta. Ta mà chú ý về nó nhiều, ta cố gắng loại trừ nó, thì sức mạnh của nó càng được gia cố thêm. Tôi ví dụ cái này thì các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như bình thường mình 10 giờ mình ăn cơm trưa. Hôm nay bác sĩ dặn là một ngày nhịn đói để hôm sau thử máu. Thế là cái bụng của mình chưa tới 10 giờ nó đòi ăn rồi. Nó có một cái điều rất là ngược như vậy. Cái gì mà mình cố tình chống chế, cố tình ra lệnh, cố tình đào thải nó, thì cái sức mạnh của nó dội lại. Nó bắt mình đi về hướng đó. ăn chay là cái chuyện bình thường. Mình nói phải ăn chay không được ăn mặn, thế thì nó lại có một cái sức mạnh dồn ngược lại, nó cứ thèm mặn miết. Nó là cái điều phản ứng rất là ngược của tâm lý mà nó có mặt trong ta. Cho nên khi nỗi khổ có mặt, ta cố tình loại trừ là ta làm cho nỗi khổ nó càng lớn hơn trong tâm thức của ta. Chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là mình nhìn nỗi khổ, tiếp xúc với nỗi khổ, thẳng mặt nhìn nhận nó. Và điểm mặt đó, đây là cảm thọ khổ. Khi các vị gọi tên cảm thọ khổ, mời cảm thọ khổ lên để nhận diện nó, thì cảm thọ khổ không phải là mình. Mình là cái thấy biết cảm thọ khổ kia chứ. Thứ hai là khi nỗi khổ có mặt mà mình nhìn được nó là mình học được nó. Ta chỉ có thể loại trừ được bất cứ cái điều gì bằng con đường của học tập và hiểu biết. Càng hiểu biết vấn đề gì rõ ràng, mình loại trừ nó càng dễ, mà không hề có chuyện trốn chạy, quỷ diệt mà có thể làm cho nó tan biến được. Người ta không biết về cái hiện tượng của đất trời. Người ta tưởng là Đức Chúa cầm cái roi điện đánh thiên hạ. Nhưng mà khoa học phát triển thì họ biết đó là do điện. Và khi hiểu biết về điện rõ ràng thì họ kéo dòng điện về để xài được. Thì cùng một nguyên lý như thế này, tâm lý của chúng ta, ta hãy đi vào từng cái chiều sâu của nó để khám phá, thì tức khắc là ta mới loại trừ được những cái cảm giác của khổ, của bất an, của phiền giận vân vân mà thôi. Tuy nhiên khổ là cái danh từ trừu tượng, phải không? Cái cảm giác khổ rất trừu tượng. Cái cảm giác mà mình dễ nhận biết là cảm giác giận. Các vị ai cũng có cơn giận. Khi cơn giận nó đến, nó trấn ngự trong tâm các vị làm sao? Xua đuổi nó. Mình dùng cái ngôn ngữ của đầu, của ý chí mình khống chế. Mình nói giận nó làm xấu mình nè, giận nó làm cho mình ăn mất ngon nè, giận nó gây đổ vỡ gia đình nè, đổ vỡ với tình hàng xóm nè. Đó là cái phương pháp không có tiện lợi lắm, không hay lắm. Mình làm một cái điều hay hơn nhiều đối với cơn giận, là khi cơn giận có mặt, mình chỉ cần nhìn nó mà thôi. Hãy mời cái cảm giác giận nó đến, và mình điểm mặt nó, đây là cảm giác giận. Chỉ cần làm một việc đó thôi thì cái giận này nó cũng tiêu mòn nữa. Nhưng thông thường khi cơn giận đến với mình có một cái khuynh hướng là làm cho nó lớn lên mà không hề biết nhìn cơn giận. Lớn lên là sao ạ? Ví dụ như các vị đi shopping, các vị đợi cho cái chiếc xe người ta đi ra để cho các vị đi vô, phải không? Cái xe của người kia mới vừa ra thì thấy một chiếc xe khác, nó xẹt vô, nó đậu liền trước mắt mình. Mình giận rồi. Nhưng mà cái giận này nó mới có chút xíu thôi. Tới chừng người kia mở cửa ra mình thấy, ồ, cũng cái bà này, hôm qua bà cũng chơi xỏ lá kiểu này. Không có chút lịch sự nào hết. Trong khi đối với những người Mỹ thì cũng cái bà này, nhưng mà bà đậu xe rất đàng hoàng, bà biết lịch sự, bà đợi chờ. Nhưng mà gặp mình là người Việt Nam cho nên bà nghiếp. Cái mình nhớ lại là cái ký ức hôm qua nó trở về, nó gia cố thêm cho cái giận của mình bốc lên tới 70%. Chưa hết, cái mình nhớ lại cách nay nửa tháng, cũng cái con người này chạy xe ngang quẹt mình, xe mình còn cái dấu bị cỏ đấy. Và như vậy thì cái cơn giận nó đùng đùng nó bừng lên, nhưng mà mình không có cách gì để làm được cả. Tại vì người ta mở cửa, người ta đóng cửa cái bùm, người ta đi vô mất tiêu rồi. Cái cơn giận này mình mang nó về nhà. Mang nó về nhà, mình vừa mở cửa nhà vô, mình thấy sao đồ đạc rối tung lên hết. Thế là một là ông chồng mình lãnh đủ, hai là mấy đứa con ở nhà lãnh đủ. Mình trút cái cơn giận mình vào người thân của mình. Giận cá thì mình chém không được cá, mình bầm cái thớt, bầm tan nát cái thớt cho đỡ tức. Và rồi tối nằm ngủ gác tay lên trán, mình nhớ lại thêm chuyện năm nẫm năm xưa nữa. mình đã từng gặp cái con người này, vân vân. Và trăm điều tức giận về con người kia nó hùng hục nó đổ tới, nó hành hạ mình luôn cả một đêm mất ngủ. Thông thường là như vậy. Khi có cái giận đến, mình không trực tiếp đối diện với nó, mình khờ dại hơn là mình thả trôi mình vào cái dòng chảy của cảm thọ giận, rồi mình lại tìm nhiều cái nguồn nước đổ vào để cho cơn giận này nó thành dòng sông. Đây là cái thiệt thòi rất là lớn của chính mình. Trong khi đó, các vị chỉ cần làm một công việc thôi, là khi cái giận nó có mặt trong ta, cái giận đầu tiên nó có mặt là do gì? Mình thấy người ta đậu xe dành chỗ với mình, mình làm một việc không cần suy nghĩ gì thêm, thưa có phải không? Mình dừng lại ngay nơi đây, mình nhìn cái giận nó đang đốt cháy lòng mình, chỉ cần nhìn thôi. Thay vì nhìn thấy cái tivi là đối tượng, cái bảng là đối tượng, con người kia là đối tượng của cái nhìn, thì cũng bằng cái nhìn này, ta nhìn cái giận là đối tượng để mình nhìn thấy. Thế thì cái giận này nó được chánh niệm soi sáng, phải không? Khi mình nhìn được cái giận là một cảm thọ mà không phải là mình. Mình là cái năng lực của chánh niệm đang nhìn nó, và tức khắc là cái giận này nó không được tiếp xăng, tiếp dầu để nó cháy lên, cho nên nó sẽ bắt đầu xẹp dần và bốc khói bay đi. Ngày xưa Đức Phật đã từng dạy cái pháp thực tập như thế. Đức Phật nói như anh nông phu kia đổ một bao hạt giống ra, anh cầm cái này, anh nói đây là hạt lúa, đây là hạt đậu, đây là hạt mè. Thưa, chỉ làm từng việc như vậy thì có gì hay? Thưa, hay lắm chứ. Khi mình nhìn được đây là hạt lúa thì biết hạt lúa là vật bị mình nhìn, mà mình là khả năng nhìn chứ mình đâu phải hạt lúa. Khi mà nhìn đó, đây là cơn giận, thì cơn giận là đối tượng bị mình nhìn chứ mình đâu phải là cơn giận. Khi cái buồn mình nhìn đây là cái buồn, thì cái buồn là đối tượng bị mình thấy, mà mình là khả năng thấy cái buồn chứ mình đâu phải là cái nỗi buồn. Và cùng một cách thế như vậy, ta có thể ứng dụng được điều này trong những cái buồn, cái vui, cái giận, cái ganh tị, cái tức tối vân vân, đều sử dụng cái phương pháp này để nhìn được cả. Và nhìn được như vậy, đó là ta hồi phục được năng lượng của chánh niệm để có thể có mặt trong từng cái nhìn của mình. Thông thường khổ nó đến, mình gia cố cái nỗi khổ bằng cách gì ạ? Thưa, khi cái nỗi khổ có mặt, mình khởi một cái tâm thức muốn loại trừ nỗi khổ, thì tức khắc là gia cố thêm cái nỗi khổ. Tại vì cái chu kỳ của nó đến với mình nó ở lại, và nó đòi hỏi cái thời gian để nó ra đi. Nhưng mà khi nó đến mình cố tình loại trừ nó, tâm mình đó có cái nỗi bức xúc bất an, cho nên tự mình gia cố thêm cái nỗi khổ của mình. Đức Phật có một cái ví dụ là, ví như người ta bắn một mũi tên trúng anh, đó là mũi tên thứ nhất. Nhưng nếu mũi tên thứ hai cũng bắn vào cùng một chỗ đó thì không có nghĩa là nỗi đau tăng gấp hai, mà nỗi đau tăng lên gấp 100 lần. Và thưa, cái khổ và cái lạc này nó rất là gần nhau. Ví dụ như mình đi ngoài phố, bất chợt có một người đánh trên vai mình rất là nặng. Mình quay lại, mình nhận diện ra, ồ, đây là cái con người hôm qua cũng đánh mình trên vai một cái, không nói năng gì. Thì cái nỗi giận nó bùng lên, thay vì cái đánh này, cái trọng lượng của nó là 500 gram, thì bây giờ nó không có nghĩa là cái đau 500 gram nữa, mà nó tăng lên gấp nhiều lần, có thể 5-10, 5-30 kg chứ không phải là 500 gram nữa. Nhưng cùng là một cái đánh như vậy, nhưng quay lại nhận diện, ồ, đây là người bạn thân, thế thì cái đắng này nó trở thành nhẹ tên, và nó trở thành niềm vui chứ không có nghĩa là nỗi khổ nữa. Cùng là một cái đánh trên vai, nặng như nhau, và cũng rác da như nhau. Nhưng mà nếu tâm thức mình nó dệt thêm một cái ảo tưởng về nỗi khổ, về nỗi giận chồng vào, thì tức khắc là cái đắng này nó được gia cố thêm, nặng thêm, và nỗi khổ này nó đầy đọ mình nặng hơn. Nhưng mà cái đắng này với cái đắng rất là thân tình của một người bạn quen, họ càng đánh mạnh thì niềm vui của mình có khi càng lớn nữa. Tại vì thương nhau mới đánh mạnh. Cho nên khổ và lạc, hai cái này nó gần nhau là như thế. Điều thứ hai thưa đại chúng là khi cái niềm vui có mặt, chúng ta lại cộng thêm một cái sai lầm nữa, đó là muốn kéo dài, muốn giữ lại cái niềm vui nó có mặt lâu bền, mà không hề có một niềm vui nào có mặt bền bỉ mà được gọi là lạc cả. Ví dụ như mình thèm phở quá, đến nhà bạn, người bạn rất là thương mình, nói là tôi biết anh rất là thích cái món đó, gần nhà có một tiệm phở rất là ngon, bây giờ tôi đãi anh, dẫn mình đi ăn bữa thứ nhất, đúng là ngon đó. Bữa thứ hai cũng dẫn đi đãi phở nữa, tôi thấy hơi sợ rồi. Bữa thứ ba dẫn đi nữa thì sao? Thôi thôi, xin phép bữa nay tôi về cho rồi, sợ. Và cái lạc này khi được kéo dài thì rõ ràng là nó trở thành nỗi khổ. Và thông thường chúng ta có một khuynh hướng là muốn kéo dài niềm vui, mà không hề có niềm vui nào được kéo dài cả, thì cái khổ thứ nhất là không thể kéo dài. Cái khổ thứ hai là càng kéo dài thì từ cái lạc nó sinh cái khổ. Và ba cảm thọ này, hai cảm thọ này rất là dễ có mặt trong tâm thức ta. Nhưng mà cảm thọ thứ ba là xả thọ, tức là một cái trạng thái rất là bình thường, nó không có sắc màu, nó vô vị, được chúng ta gọi là cái trạng thái xả, trung tính, không vui và không buồn. Nhưng mà trạng thái này khi có mặt thì chúng ta lại không dám chấp nhận, và thường thường mình cố gắng loại trừ nó ra khỏi tâm thức mình. Ví dụ như một tuần lễ mình đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, rất là mệt mỏi. Thứ bảy là ngày nghỉ, chủ nhật là ngày nghỉ. Mình hứa là hai ngày này dành cho mình đây. Đóng cửa nhà lại, nằm nghỉ ngơi để hồi phục cái sức khỏe trong một tuần. Nhưng mà nằm được chừng nhiều lắm là chừng một giờ đồng hồ thôi. Cái điện thoại nằm bên cạnh, cái mình cầm điện thoại lên mình gọi bạn. Bạn mình cũng cùng một tâm trạng là ngày thứ bảy đang nằm ở nhà. Bạn nói, ồ, hay là mình đi shopping. Thế là, ồ, gật đầu một cái là có chuyện rồi. Là nhảy ra khỏi giường là đi vô shopping. Mình thấy đây là hàng sale nè, đây là áo sale nè, vân vân. Bao nhiêu thứ nó bán. Mình tính là mua cái này là lời được 70 đồng. Tại vì nó bán còn có 25% thôi. Mà mình quên mất là cái của đó mình cũng chẳng biết xài cái gì. Ở nhà đầy rồi, tủ thì tủ lớn, tủ nhỏ, vali lớn, vali nhỏ gì đều có áo lạnh cả. Nhưng mà thấy nó bán rẻ quá, tính là mua cái này lời được 70. Mà mình quên mất đâu có lời gì đâu, mất 20 thì có chứ làm gì có lời. Khi nào người ta bán mấy lời chứ còn mua làm gì có lời. Trong khi đó thì không xài việc chi, mua về treo đó là chẳng biết để cho móc meo phèo phọt, mà cứ mua, cứ đem về chất đóng trong nhà. Cuối cùng thì nhà mình không biết là cái nhà hay là cái kho, mình cũng chẳng biết. Và trong cái trạng thái xả thọ này thưa đại chúng là mình không có gan, không có can đảm dừng lại trong cái trạng thái xả thọ. Cho nên khi xả thọ nó có mặt thì tức khác là ta trốn chạy, ta tìm cái lạc thọ, và cuối cùng thì rơi vào trạng thái của khổ và lạc. Và khi khổ và lạc có mặt thì luôn nó đung đẩy, luôn đem đến cái trạng thái của khổ nhiều hơn lạc, là như vậy. Cho nên Đức Phật đầu tiên thuyết minh về lý tứ đế thì Ngài nói cái đế gì trước? Khổ đế là thế. Cái niềm vui của nhân gian, cái niềm vui mà chúng ta tìm được trên cuộc đời này, nó ngắn ngủi, nó phù du làm sao đâu. Và rõ ràng là có một điều chắc chắn nữa là dù cho cái niềm vui mình tìm được giàu có mấy, thì cái điều cuối cùng mình thu hái vẫn là cái gì? Vẫn là cái sự ra đi của chính mình. Cái cuộc sống thì mong manh, chết thì rất là chắc chắn. Cho nên cái điều đầu tiên Đức Phật dặn chúng ta là nhìn cái thực tướng của cuộc đời, nhận ra cái nỗi khổ rất là sâu sắc có mặt trong từng sát na của đời sống, để từ đây làm cái nền tảng rất là căn bản bước vào cái con đường thực tập chánh niệm. Và thưa đại chúng, là mời gọi cái năng lượng chánh niệm hồi phục cũng có nghĩa là mình làm được cái bước rất là căn bản để loại trừ được những cái tâm hành khổ vui vân vân ra khỏi tâm thức mình, có được cái niềm bình an tỉnh tại để sống trong cuộc đời này và để các bước đi xa hơn. Thông thường những buổi học buổi sáng này các vị buồn ngủ lắm à. Cái mùa an cư của Phật giáo truyền thống vào năm rồi, năm nay tôi thấy tôi thương các chùa cho nên tôi đến để dạy học. Đến cái chùa kia dạy có 12 bà sư cô già. Và cái người trẻ nhất cũng 60 à. Và các bà cụ thì có 90, 80. Cho nên mà nhất là dạy vào cái buổi 2 giờ rưỡi chiều cho tới 4 giờ. Mình lên mình nhắm mắt mình nói một hơi, mình thấy mấy bà ngủ hết phần nữa. Tức là 6 người ngủ rồi, cái 3 người còn lại thì cũng đang chìm vào giấc hôn mê. Chỉ có được chừng 2 người rưỡi thôi là cũng thức nghe thôi, còn nhiên ngủ hết. Không biết những điều tôi chia sẻ các vị có nắm được dễ dàng không? Cái quan trọng là các vị có nhớ được hay không? Dạ. Phải làm sao cho dễ làm nữa mới được. Thưa, thực ra cái cuộc sống tu hành của mình, cái quan trọng là làm thế nào loại trừ cái khổ để có được niềm vui, phải không? Ví dụ như từ mức độ cạn nhất cũng như vậy, cao tuyệt vời nhất cũng như vậy. Ở mức độ cạn thì mình loại trừ cái khổ để có mặt cái niềm vui trong đời sống bình thường. Cao hơn đối với các vị thầy là để loại trừ cái khổ của sinh tử, mà có thể chứng nghiệm cái trạng thái niết bàn cũng là một con đường diệt khổ để an lạc thôi, chứ không có phải là cái gì ghê gớm cả. Cho nên cái điều đầu tiên á, mình nên nhận diện khổ là một tâm hành. Các vị nhớ, nó không hề thực có, nó không phải là tự bản chất của mình có cái khổ. Các vị nhớ cho như thế. Cái khổ là một tâm hành, một cảm thọ của mình, một cái tri kiến của mình về cái khổ. Đó là điều thứ nhất. Rồi tự thân của cái khổ nó không phải là 100% như mình nghĩ, mà nó do ảo giác của mình cộng vào nữa. Ví dụ như cái bóng đèn, nó 500W nó chiếu chói con mắt của mình, thì cái khả năng của con mắt của mình nó yếu, cho nên nó tiếp xúc với bóng đèn nó khó chịu. Đó là cái khổ của thân. Nhưng mà khổ của thân này nó không bao lớn so với cái ảo giác của tâm mình cộng vào nữa. Mình cộng vào một điều là tại sao ban ngày mở chi cái bóng đèn như thế này cho nó đau mắt, khó chịu. Bộ ghét mình lắm hay sao mà mở bóng đèn này, biết mình đau mắt mà mở bóng đèn. Đó là phần lớn các vị kiểm tra lại cái toàn bộ những cái mình gọi là khổ đều do ảo giác của mình cộng vào cả, mà không hề có cái gọi là khổ thật bao giờ. Có một hôm tôi đi dạy, đệ tử của một vị bạn, của một người bạn tôi nấu cho miếng ăn. Tôi lên tôi ăn sớm một tí để còn tối còn lên lớp nữa. Lên thì gặp cái tô canh, tôi cứ tưởng đó là cái tô đồ kho, mặn quá mà ăn không được. Có nghĩa là ngày đó coi như là cái giờ lên lớp của mình coi như đi đứt rồi đó. Mình vừa mệt nè, vừa không có cái gì để nuôi dưỡng nè, và ăn không được nữa. Và toàn bộ thì cái gì cũng mặn cả, canh nó đã mặn rồi thì cái thức kho nó cũng mặn hơn. Rồi nước tương ba món thôi, chỉ có mỗi món cơm thôi. Cái mình tức càng không, mình nghĩ chắc có lẽ là cái con nhỏ này nó ghét mình lắm đó. Rồi từ cái ý niệm mình thấy nó, mình có cảm nghiệm là nó ghét mình, cho nên mình nhìn thấy cái tướng nó thấy ghét thiệt. Mình nhớ lại cái con nhỏ này nó hổn chi lạ, mà sao không cho nó xuất gia. Rồi mình nhớ lại đủ thứ chuyện mình khó ưa về nó hết. Thấy nó đi cũng ghét, thấy nó ngồi cũng ghét. Nó đi vô ra nó hầu nó, thưa sư bác, thưa sư chú. Nó gọi mình sư bác, thưa sư bác là cái này con nấu sư bác ăn có được không. Mình đã tức cành thông rồi, mình đâu có thể nói ngọt ngào với nó được. Rồi tới chừng mình hơi dịu xuống, mình hỏi chứ hồi trưa này con nấu cho thầy hả. Nó giờ đâu có, trưa này bà hai bà nấu à, bà hai bà đâu có thấy đường đâu, cho nên bà múc muối ra thả vô chứ bà đâu có, bà đâu có biết là bà nêm ném, bà là ăn mặn, bà đâu có nêm thức ăn chay. Và rất là tội nghiệp cho chứ mình không phải tội nghiệp nó mà tội nghiệp mình. Tại vì từ cái chuyện ăn không được mình ghét, cho nên mình cộng thêm với những cái ý tưởng của mình về cái ghét, cho nên trở thành một cái ảo giác rất là khó chịu. Và bao nhiêu cái ảo giác phủ trùm đến cuộc đời mình. Và các vị để ý là khi ta có một cái ý niệm ghét ai thì lòng mình nó rất là chật chội. Đi vô đi ra thấy cái mặt của nó hoài, đường thì rộng mà sao cứ đụng nó hoài. Cái thắt thì không phải nhỏ, nhưng mà mình sao thấy mặt của nó là mình không ưa đưa bước vô. Rõ ràng là khi mình có một cái ghét rồi thì đất trời này nó cũng trở thành nhỏ hẹp nữa. Cho nên chỉ cần một cái tâm hành ghét có mặt trong tâm ta thôi thì ta cảm thấy như là lòng mình là địa ngục vậy. Mà cái chuyện tu hành, thưa đại chúng, là mình khoan nói đến chuyện làm cái gì xa xôi, mình nói đến cái chuyện đơn giản gần gũi nhất là loại trừ tất cả những cái ghét, những cái buồn, những cái giận vân vân trong tâm thức ra khỏi tâm thức ta thì đủ an lạc và hạnh phúc lớn lao rồi, phải không? Và thưa các vị thánh cũng làm chuyện đó thôi chứ các vị đâu có làm gì khác hơn. Các vị cũng hồi phục được cái năng lượng chánh niệm đầu tiên có mặt và cũng làm một cái công việc đơn giản, đó là mời gọi cái lòng thương yêu nó có mặt trong tâm. Và hạnh phúc lớn nó được đo bằng cái lòng mình mênh mông hay không mênh mông. Lòng mình mà mênh mông mà thương yêu thì hạnh phúc mình lớn lao. Cái điều này nó rất đúng trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp. Thưa đại chúng, là ngày đầu tiên chúng ta mới làm quen nhau, cho nên tôi chưa có thể đi dài dòng nhiều lắm. Chỉ đơn giản tóm tắt lại những điều tôi cùng chia sẻ với các vị thế này. Chúng ta có một cái khả năng rất là kỳ diệu. Chúng ta có thể chạm tay vào đất, đất biến thành vàng. Các vị đã từng làm được. Các vị đã từng chạm tay vào cái vùng đất này. Ở đây mọc lên một cái già lam rồi, phải không? Và quá khứ các vị đã chạm tay vào người thân của các vị để người thân các vị nở nụ cười như bông hoa rồi. Và cái điều quan trọng là chúng ta làm thế nào chúng ta hồi phục được cái khả năng hạnh phúc tự có mà mình đã đánh mất. Tu không có nghĩa là làm gì thêm cả. Tu có nghĩa là mình hồi phục lại cái khả năng hạnh phúc của chính mình. Cái đó là cái đầu tiên. Mà muốn hồi phục cái hạnh phúc thì chúng ta nên làm một chuyện, đó là lột hết tất cả những cái ký ức của tâm thức mình khi nhìn vào người, nhìn vào cảnh, làm thế nào để cho đôi mắt mình rất là trẻ thơ, nhìn mọi vật tiếp xúc rất là trong sáng, thì cái hạnh phúc nó có mặt. Và nên nhớ là niềm đau nỗi khổ của chính tự tâm, ta không thể trốn chạy, loại trừ, trấn ngự, mà ta chỉ làm mỗi một việc là nhìn nó mà thôi. Hãy nhận diện từng cái tâm hành có mặt trong tâm thức của ta. Và tu giỏi hay không giỏi có nghĩa là người có nhận diện được hay không được, chứ không có nghĩa là làm gì thêm, làm gì nhiều cả. Mình nhận diện được nó là mình có hiểu biết về nó, và tức khắc nó bốc khói nó bay. Và không nhận diện được nó thì mình mãi là kẻ bị nó cuốn đi như dòng sông đẩy mình đi. Nhận diện được nó thì mình là người đứng trên bờ thảnh thơi nhìn dòng sông chảy, chỉ chực chừng đó việc mà thôi. Và thưa, chắc chúng ta dừng ở đây, mình sẽ còn gặp nhau mấy hôm nữa. Xin mong là các vị thực tập cho rất là giỏi. Trong từng bước đi các vị thực tập cái điều này, lúc nào các vị cũng nhìn được từng cái cảm thọ của các vị. Đó là cái con đường thực tập duy nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.